吧。
当头头风本阴顶，杀气登上发顶顶。铁手大壮难顶的，为当头领发方顶。的，我一卷刀，个头个风，头头而天阳。一卷刀那公仔，一路领门风，就睇个头。一阵冤卷而天阳来也个。cái duyên kiếp về cái ngoại cảnh của thế gian mà thôi. Sắc khí tư sanh pháp diễn nguyện, có sắc có khí nó phải có sắc, có sắc nó phải có khí, hai cái nó tương sanh, đó là cái pháp trợ duyên cho những người ở thế gian. Nhưng mà nó chuyển lên cái cao sâu ở bên trên, là cái quyền bí ở bên trên, trong thâm tâm mọi người đều thông cảm. Thế sự đa đoan nang tiến đạt, những người tu ở đây mà cứ nhớ chuyện thế sự, lo chuyện gia đình này kia kia nọ, người này lo cho người kia lo người nọ, quá đáng thì nó đa đoan, không có bao giờ tu thành công hết thảy. Chúng ta mọi người tu đây là buông bỏ tất cả những sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, thì tự nhiên chúng ta không có nên bám vào một cái sự lao gì nữa, tất cả đều quy nguyên tới tự nhiên nó mới tiến đạt được. Còn nếu mà chúng ta đa đoan không có bao giờ tiến đạt được. Quyết tâm tu luyện pháp phân quyền, mình quyết tâm sửa chữa lấy mình, thì tự nhiên cái mọi việc ở trong gia đình đều bình an, và tất cả vạn sự đều thấy tỏ rõ cái quyền bí sắp đặt ở bên trên, nó sẵn có cho tất cả mọi người. Thế tình tạo phước tạo duyên, tu hành tự sửa nối liền thiên không. Đó, thế tình thì ở thế gian nó tạo cái phước tạm, cái duyên tạm ở thế gian mà thôi. Nhưng mà tu hành thì tự sửa nối liền thiên không, mình sửa càng ngày cái luồng điển của mình càng ngày càng thanh, thì nó hòa cảm với cái luồng điển của thiên không. Thông thâu minh cảm qua công, sanh rồi lại diệt theo vòng chuyển luân. Cái luồng điển của mình phóng ra, mình thâu, mình minh cảm cái luật định của hóa công. Bây giờ chúng ta thấy trời mưa chút nữa nó lại trời nắng, cái sự có giờ có phút khắc của nó, di chuyển của cái định luật, mà cái bản thân của chúng ta cũng liên kết ở trong đó mà ra. Sanh rồi là diệt theo vòng chuyển luân, nó có sanh thì nó phải cởi tử, nhưng mà cái hồn luôn của con người nó không có chết, cho nên nó theo cái vòng chuyển luân, tùy theo cái căn quả tu hành của đó, nó hiểu biết lấy nó chuyển luôn. Có người ở ác nó chuyển theo giới ác, mà ở lành nó chuyển theo giới lành. Cho nên cái người chết đi là cái bản thể chết, chứ cái phần hồn không bao giờ bị tiêu diệt. Đi đi lại lại nhân quần đảo điên giành giật mỗi tầng khác nhau đó, đi đi lại lại cũng là người ta luân hồ, bị tan rã thành cây cỏ, biến thành thú vật, rồi nó cũng trở về nhân quần trong cái sự đảo điên giành giật của mỗi tầng khác nhau. Phần trí thức giành giật về địa vị, phần thấp ở dưới hạ tầng thì nó giành giật từ miếng ăn nhỏ mọn. Còn có người trong thâm tâm ngồi suy xét giành giật địa vị đủ chuyện hết rồi, thì mỗi tầng nó mỗi khác nhau, tiêu tan pháp thế nhị màu, nội tâm rối loạn lập đầu đấu tranh, nó tiêu tan tất cả những cái pháp thế mà nó đã có sẵn. Sự nhị màu mỗi người đều có, kết tập bởi tứ đại nước lửa giới đất, bên trong đó nó có điểm thanh tịnh sáng suốt. Nhiệm màu chính nó có thể khai thông cho nó, mà nó làm cho tiêu tan vì sự động loạn của ngoại cảnh mà làm cho nó đi tiêu tan. Rồi nội tâm nó rối loạn, nó lập thành cái tàu đấu tranh là tự vệ, tưởng là cái đó là trường cửu, rồi nói hành nói tỏi, hại người này hại người kia hại người nó, để giành một cái địa vị hư không, không có kết quả vĩnh cửu. Miệng tu tâm chẳng thực hành, hận thua cãi cọ lưu manh đủ về. Nhiều người nói tôi tu nhưng mà cái tâm không có thực hành. Tu là phải buông bỏ tất cả những sự tham sân si, nhưng mà cũng nuôi dưỡng sự tham sân si, về nhà vợ con anh em gây một chút là gây lung tung hết, rồi hơn thua, rồi cãi cọ, rồi nghĩ cái chuyện bề thế, lợi dụng thánh thần để hại người này người kia người nào cũng có nữa, áp dụng bùa pháp. Phật không tái tục hướng về, đấu tranh vụ lợi bơi bơi như người, ông Phật ông tu đã thành công, ông cũng là con người mà thành công, không có bao giờ tái tục ở thế gian. Không có hướng về sự đấu tranh vụ lợi bối bê như con người ở thế gian hiện tại bây giờ. Càng ngày càng đi sâu vào trong cái thập cái bóng tối, và tự sát phạt lẫn nhau. Tâm ngài không đậm tươi cười, bình tâm tu luyện người người cảm thương. Lúc con Phật tu luyện thành công, cái tâm ổng không bao giờ động. Cái tươi cười của ổng không phải là mở miệng nhân răng như chúng ta, nhưng mà chúng ta dòm thấy cái mặt ổng lúc nào cũng vui vẻ. Bởi vì ổng trở về tứ đại thay giai không, không có còn cái sự gì mà dao động làm cho ông lao, ông có nuôi dưỡng cái sự phức tạp trong nội tâm nữa. Bình tâm tu luyện người người cảm thương, ông ngờ ông thanh tịnh ông tu, nhưng mà ông không có nói năng gì, nhưng mặt ông vẫn mọi người dòm thấy thì thấy nó thông cảm, thấy nó mến cảm. cái thương yêu và cách cao cả. Mắt Ngài sáng tỏ như gương, tâm Ngài bình thản mọi đường khai thông. Đó, khi mà chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân, đưa luồng điển lên trên bộ đầu, sáng rọi thấy cặp mắt chúng ta sáng tỏ. Thì Đức Phật Ngài đã buông bỏ tất cả những sự phức tạp của ngoại cảnh và đánh đổ tất cả những ngoại xâm, thì cái con mắt của Ngài cũng như là sáng tỏ như cái gương từ bi bác ái, tâm Ngài bình thản mọi đường khai thông là nó mới bình thản được. Còn trong bị quốc khí, bị giận hờn, bị nuôi những cái sự bất chánh, tham sân, thì tự nhiên cái mắt mày, mặt mày của mình là khờ dại chứ không có thông minh được. Sống trong tứ đại giai không, không quy định luật chuyển bọc thế sanh. Đức Phật sống trong sự tứ đại giai không, Ngài là khai thông tất cả những cái sự diêu động đó, không còn động trong tâm Ngài, không có quy định cái luật chuyển bọc thế sanh. Ngài không có luân hồi lại thế gian nữa. Tâm ta nói tiếp thừa hành, tự tu tự giải, kết thành Mâu Ni. Và bây giờ chúng ta thấy cái ảnh hưởng tốt đẹp đó, chúng ta nói tiếp thừa hành từ bản thể con người, biết được cái luồng thanh điển bên trong của chúng ta đang có bây giờ. Bây giờ chúng ta đánh đổ sự phức tạp, thì chúng ta mới thừa hành cái sự nghiệp công phu của Đức Phật từ ngàn năm để lại cho chúng ta, tự tu tự giải. Lúc đó cái thanh điển nó mới kết thành Mâu Ni Châu, xuất phát ra đó là phần hồn chúng ta có thể lìa bản thể được. Hồn thờ sáng suốt uy nghi, vía thờ bảo đảm thân thì yên vui. Cái hồn chúng ta sáng suốt uy nghi là làm chủ nhân âm của bản thể, quản lý tất cả những cái cơ cấu hiện hành ở bên trong. Lúc đó nó oai nghiêm đối với lục căn lục trần, thì cái vía nó phải lo làm việc đúng theo cái học thức học thì, làm cho cái thân thể được yên vui. Cho người chúng ta đây, những chủ nhân ông nào bằng lòng tu, cương quyết tu, thì mặt mày lúc nào nó cũng thơ thớt, thấy sống một cuộc đời yên vui. Trước kia người này ghét, người kia ghét chúng ta, nhưng mà ngày nay người ta tất cả đều vui vẻ đón tiếp chúng ta. Không phải là người ta nịnh bợ mà đón tiếp, nó đón tiếp chúng ta, bởi vì ta hòa cảm theo cái luồng điển từ bi bác ái mà mình đã tự xây dựng cho mình được. Người ta mến cảm cái đó, người ta tới vui vẻ với mình, thì mình đâu có bị sự cạnh tranh sát phạt giữa người loài người và loài người. Cho nên chúng ta chưa hòa bình, không có đàm hòa bình được nếu bản thể chúng ta và trí óc chúng ta còn rối loạn. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tự tu tự sửa, từ ngũ quẩn là bộ đầu cho tới ngũ tạng được hòa cảm thống nhất, hòa cảm với vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái hòa bình bên trong đón tiếp cái hòa bình bên ngoài được. Đánh tan những phức tạp mùi, tự tu tự tiến, rèn trui tiến lần. Chúng ta đánh tất cả những cái sự phức tạp hàng ngày nó lôi cuốn, nó xâm nhập trong tư tưởng của chúng ta. Càng ngày chúng ta tự sửa, tự tiến, tự rèn, tự cương quyết tiến lên. Ngoài bản thể này chúng ta có phần hồn, ngoài sự diêu động này chúng ta có phần thanh điển. Cho nên các bạn nên cố gắng tiến, chứ không có nên tới đó rồi tôi vì lễ này, vì lễ nọ, vì lễ kia, rồi tôi đau khổ nhớ cái chuyện bao đồng ở xung quanh. Chính bản thân tôi chưa hiểu tôi ở đâu đến đây, hồn vía nằm nơi nào cũng không biết nữa. Cho nên chúng tôi cần hành, mượn cái pháp này hành để cho nó đi tới thanh tịnh, nó mới hóa giải được, nó thông cảm được cái nguyên căn của nó. Cơ hình thâu thập phát âm, chuyển theo ngoại cảnh tạo lầm tạo sai. Mạng trung hữu điểm thanh đài, tâm người chẳng sửa ngày ngày bất an. Cái cơ hình chúng ta thì thâu thập phát âm, thâu thập do bởi đâu? Do sự kích động và phản động của kim mộc thủy hỏa thổ, rồi mới phát âm ra nói chuyện ở đây. Không nói nước thì nói lửa, không nói lửa nói đất, thì trong đó nó kết tập thành ra cái âm thanh. Chuyển theo ngoại cảnh tạo lầm tạo sai, mà đi theo ra bên ngoài hoài mà không xét ở bên trong, thì càng ngày càng lầm càng sai. Thấy người ta đẹp, thấy người ta tốt hơn mà mến cảm, nhưng mà tại sao người ta được đẹp được tốt hơn mình? Người ta có cái tướng tốt là tự sửa họ mới có cái tướng tốt, rồi mình cứ theo họ, mình làm bộ hạ của họ là mình sai lầm. Mình phải bắt chước cái đường lối họ đi để mình tự sửa lấy mình, trở nên một cái tướng tốt duyên dáng, tướng tốt duyên dáng của những người đã có. Mạng trung hữu điểm thanh đài, ở trong bản thể mình nó có một điểm thanh đài là cái ánh sáng mùi đi chầu xuất phát đó. Tâm người chẳng sửa ngày ngày bất an, nếu mà chúng ta không chịu sửa mà đi về cái điểm chân chánh trở lộn vô trong cái thanh đài, thì ngày ngày chúng ta thấy ta bất an, thấy ta bàng hoàng, nắng ta sợ nắng, mưa sợ mưa, đói sợ đói, chết sợ chết, cái gì cũng sợ. Nhưng mà cái gì rồi sau này cũng phải qua, cũng phải chấp nhận. Nhiều người ở thế gian đây, cái tham đứng đầu là cái tham sợ chết, tham sống sợ chết, mà tất cả mọi người cũng phải đi tới chết, tại sao lại còn phải sợ nữa? Cho nên vì nhiều đó cũng là chuyện thử thách cho chúng ta. Cho nên những người tu chúng ta đây rồi sáng suốt mới dòm biết được cái phần hồn vía chúng ta là chân chánh bất diệt, không có sự chết cách, thì chúng ta mới an tâm được. Cho nên các bạn phải cố gắng tu để tìm hiểu lấy mình, không nên tìm hiểu người ta mà quên mình. Âm thanh phát khởi do nơi hai luồng thanh, sự sáng suốt của phần hồn được trọn quyền chiếu vào hai nơi. Bởi vậy cho nên người đời hướng về tham sân, nó lại càng tham sân hơn. Còn hướng về thanh cao thì nó lại càng sáng suốt và minh định hơn. Chung quy, điển giới quy quật, âm thanh cũng bỏ, tiếng đờn cũng không. Sắc duyên tại thế chẳng tầm, chỉ lo tu luyện tự phòng tiến thân. Chung quy rốt cuộc bà con chúng ta đây gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả những cái giả tạm mà chúng ta đang hành ở đây, rồi nó cũng quy quần, cái âm thanh lời nói tiếng đờn ca tụng rốt cuộc rồi trở về không không. Cái chân chánh của nó là bất động, sắc duyên tại thế nó không có tầm nữa. Một ngày kia nó chết rồi, nó đâu có theo cái chuyện thế gian nữa. Chúng ta tu đây là chỉ lo tu luyện, nhất tâm tu luyện, tới cái lúc sống cho đến lúc chết cũng phải lo tu luyện. Mà tự phật tiến thân, mình lo mình sửa mình, càng nhẹ thì nó càng tiến cao, mà càng nặng thì nó ở lại cái giới thấp. Tất cả những sự nhiễu động hiện hành của âm thanh sắc giới rốt cục cũng phải bị tiêu tan. Cho nên vội tưởng bàng hoàng, chuyện đời là tạm, bình an nơi nào ở thế gian đều là tạm, không có cái chỗ nào khi mà bình an hết. Phân ra bậc thấp bậc cao, phần nào cũng vậy, cũng ao ước tình, ai cũng tâm trạng như vậy đó thôi. Rồi một thời gian sẽ tiêu tan, không có trường tồn ở thế gian được. Tất cả ngoại cảnh đều giả tạo, chính bản thể của chúng ta cũng phải tiêu tan. Cho nên ngoan cố bám sát vào vật chất, nó làm cho ta đau khổ lại càng đau khổ thêm. Cho nên nhiều bạn tu ở đây nói bây giờ tôi theo ông tu như vậy thì gia đình tôi nó phải đói rồi, nó khổ rồi, không có bao giờ nó phát triển nổi. Nhưng mà nó không biết tại sao người kia lại được hưởng cái phần đó mà nó không được hưởng. Nó cũng biết thò tay lấy, nó cũng biết suy nghĩ, nó cũng biết vẽ ra cái bánh mà nó không bao giờ có cái bánh tốt ăn. Tại sao? Tại vì cái luồng điển nó càng ngày càng thấp, nó không hòa cảm với cái giới của ngũ hành. Bởi vì trước khi muốn làm ra cái bánh, trong đầu óc nó phải có một cái bánh, cái đó là cái sự sáng suốt của ngũ hành. Mà bây giờ chúng ta không tạo cho chúng ta có sự sáng suốt, làm sao chúng ta có cái vật thể sáng suốt được? Nó tới với chúng ta. Chúng ta cứ ngoan cố ôm lấy cái sự muốn mà không làm, đó là cái lười biếng. Cho nên con người bị sa đọa xuống thế gian là tại do cái tánh lười biếng chậm trễ, nó mới sa đọa xuống thế gian, giam hãm ở trong cái tiểu thiên địa eo hẹp bất minh, rồi đâm ra tưởng lầm là để giữ bản thể này cho nó vĩnh cửu, bày ra chuyện này chuyện nọ, sát hại lẫn nhau, tự hành hạ lấy mình. Nên các bạn tu cái pháp này, các bạn sẽ thấy mình đi vô trong. Tôi thường thường nói đi điển giới, tất cả mọi người chúng ta đây còn âm thanh phát âm nói chuyện được là do cái điển kết tập bởi nước lửa gió đất. Bây giờ chúng ta mượn cái âm thanh này để khai thông minh cảm trượt thanh, rồi nhiên hậu chúng ta mới tự giải cái sự phức tạp của nội tâm, rồi nó mới hòa cảm lên trên thiên không, nó trở về tứ đại. Lúc đó chúng ta không còn sợ và không còn mê trần và không còn sự bị sự chết chóc hăm dọa nữa. Bởi vì chúng ta đã biết một ngày kia dù cho có yên tĩnh không mũi cắn chúng ta cũng chết. Cho nên chúng ta không có cần biết cái sự chết đó, nhưng mà chúng ta đi tới cái sự vĩnh cửu là phần hồn của chúng ta. Cho nên các bạn nên cố gắng đi vào cái điển giới, không nên nghĩ về cái vật thể bên ngoài. Tôi có dặn rất kỹ, tu thì tìm hiểu cái sự cao siêu của đạo hữu và người truyền pháp. Họ tu tới đâu, tại sao ngày nay họ được như vậy, tôi nghiên cứu, tôi sẽ đạt tới cái mức độ của họ. Không nên mê tín và không nên nghe những sự bày biểu bất chánh. Mình nghe để nghiên cứu, chứ không có ngoan cố mà để nghe theo những cái lời bất chánh rồi đâm ra tai hại. Cho nên các bạn phải lấy cái thông minh, càng ngày càng tu. Hồi trước các bạn nghe là ham đi chơi này kia kia nọ, ham so đo, nói chuyện đời. Rồi bây giờ tu thét nó bỏ những cái chuyện đó, nó không nghĩ tới cái chuyện đó. Thì càng ngày mình sẽ tu tiến tới nữa, nó càng ngày càng thanh tịnh, nó chán cái thế gian, chán đời qua đạo. Rồi nó đi lên được bồng lai tiên cảnh, nó vui vẻ suốt ngày suốt đêm, nó sửa lấy nó là chính do sự cái quyền năng công phu của nó làm cho nó được, không ai làm cho nó được hết thảy. Nên các bạn có một cơ hội tu theo cái phương pháp này, đi thẳng vô điển giới thì các bạn được trực chỉ một con đường đi tới Tây Phương, mà do bạn tự tiến chứ không ai dắt bạn hết rồi. Cho nên không nên bị sự phấn phờ sai lầm giữa đạo hữu và đạo hữu. Vì chúng ta ở đây chúng tôi không có tổ chức một cái gì, luôn luôn tuần nào tôi cũng tuyên bố cái đó, nhưng mà các nhiều bạn cũng sai lầm ỷ lại ở chỗ đó. Cho nên tôi phải nhấn mạnh để nhắc là mình phải tu, mình tìm hiểu nơi bạn hữu, bạn đạo hữu coi để họ tu cái đó có chánh không, họ nói cái đó có sai không,
người trường pháp, pháp nó có gạt mình không, chứ không có nên vội tin họ, cho nên phải tự sửa lấy mình và cố gắng tu. Mỗi đêm mình mượn cái pháp đó để khai thông, bởi cái pháp này chúng ta soi hồn pháp luân, nó phù hợp với đại tự nhiên, chứ chúng ta không có ỷ lại nhờ sự phù hộ nữa. Chúng ta đánh đổ sự phức tạp của bộ óc và ngũ tạng mà ra, rồi chúng ta đi tới sự thanh tịnh. Thì mọi người bây giờ kẻ sống với người chết, hai người nó xa cách bằng cách nào? Bởi vì cái phần điểm của người chết nó là thuộc về loại nhẹ, mà phần điểm của người sống nó thuộc về loại nặng, thì hai cái nó tự nhiên ngăn cách bởi một cái vách tường cực điển. Bây giờ chúng ta khai thông lên, nhẹ với nhẹ nó hòa cảm, thì chúng ta muốn xét, muốn gặp người nào nó có cái gì đó khó khăn, cái nguyên lý nó rất rõ ràng. Mà mỗi đêm các bạn sơ hồn, các bạn thấy đánh đổ cái trượt điển ở trong lỗ tai nó ồ đó, rồi càng lần nó sẽ không còn nữa. Rồi các bạn làm pháp lưu từ trong cái nội tâm của các bạn, từ hít vô nó ẹ ạch, sau này các bạn càng ngày càng nhẹ, hít cái nó thông túc lên trên bộ đầu, rồi cái âm thanh của bác các bạn mở miệng ra nghe nó thanh tao và nó cởi mở nhẹ nhàng, là đó, ở bên trong nó được khai thông một phần. Rồi lần lần chúng ta sẽ đi tới, không phải là hít hơi, nhưng mà ta hít cái ánh sáng, đem cái điển vô ngũ tạng, đem cái điển vô bộ óc, đem cái điển vô tất cả lỗ chân lông, thì làm sao mà chúng ta bị cái sự ô trược xâm nhập được. Rồi nếu chúng ta cứ ôm lấy cái ngũ tạng và ôm lấy cái ngũ quẩn, củng cố cái bản thể bất trường tồn này, thì tự nhiên chúng ta ở trong bóng tối càng chung vô trong bóng tối thêm. Nên các bạn nên lưu ý những lời nói của tôi để dựng suy nghĩ và tự xét, tự tu, tự tiến mới là chánh, ỷ lại đều là thất bại. Cảm ơn các bạn.
Sài Gòn ngày 17 tháng 7 năm 1973. Quang năng hiện hữu vô tận dụng, hư ảo vọng tâm pháp bất cùng, thế cảnh thiên đà nan hóa giải, bình tâm cải tạo pháp tương phục. Ai cũng có sự sáng suốt năng cán ở bên trong, nhưng mà vô tận dụng, không có chịu áp dụng cho tới tận cùng. Ở trong cái hư ảo vọng tâm pháp bất tồn, không có bao giờ gặp được cái pháp hết thảy. Thế cảnh thiên đà nan hóa giải, từ thế cảnh ở thế gian ý chí cho tới thiên đà cũng không có minh bạch, không hiểu được. Bình tâm cải tạo pháp tương phùng, lúc mà mình tu luyện thanh lọc cái luồng trượt điển, trở nên bình tâm, mình tự cải tạo, tự sửa chữa lấy mình, thì cái pháp ở đó chứ đâu tương phục, không có xa mình gặp liền. Sửa mình kiến tạo bổ sung, bên trên thanh điển tháp tùng chuyển xoay, mình phải sửa mình, tự sửa lấy mình kiến tạo thay đổi cái luồng trượt điển, trở nên thanh điển, nó mới bổ sung thành cái lực lượng dẫn tiến lên bên trên được. Bên trên thanh điển tháp tùng chuyển xoay, lúc mà chúng ta đạt được lên tới bên trên rồi, thì cái thanh điển nó tháp tùng rút nó cứ chuyển xoay dẫn tiến ta lên. Khai tâm khai trí hàng ngày, chuyển xoay khai triển vô thầy vô ta, lúc đó chúng ta được đi lên cái thanh cảnh, thì nó khai trí hàng ngày, tự mở tự tiến, nó chuyển xoay, nó khai triển, nó phát triển luôn luôn. Lúc đó không có cần cái sự dắt dìu dắt hàng ngày đòi hỏi, cũng như ở thế gian phải tìm thầy rồi phải lo xét lấy ta nữa. Lúc đó nó trở về cái hư không không động rồi, nó mới đi tiến về chân tâm Phật tâm của Phật giới được. Âm thanh phát khởi điều hòa, cảm thông đời đạo mới là người tu. Lúc đó con người ở thế gian tuy còn mang bản thể, nhưng mà âm thanh nó phát khởi lúc nào nó cũng điều hòa, hòa cảm, và nó thông cảm mọi mặt, nó cảm thông đời đạo, nó mới là người tu. Tu là sửa, sửa để nó đi trọn lành, sửa nó đừng méo mó, sửa cho nó nhẹ nhàng, chứ không càng sửa càng nặng, sửa làm gì? Vượt qua thiên cảnh mây mù, lên cao xét thấm trùng tu thế tình. Mình vượt qua thiên cảnh, mình đi lên trên, vượt qua những sự ám ảnh mây mù ở bên trên, lúc đó chúng ta lên cao, chúng ta mới xét thấp trùng tu, bắt đầu sửa trở lộn lại, đổi chấp nhận cái sự sai lầm, cái sự sai quấy của chúng ta làm, chúng ta phải chấp nhận chứ không có đổ lỗi cho người khác nữa. Trùng tu sửa lại, sau đó thì nó đúng đắn phần hồn như thế xác, chuyên lo tự sửa phận mình, điều nhiên ảnh hưởng duyên tình thế sanh. Chuyên lo tự sửa, tu là sửa lấy mình, cái phận mình sai, mình xấu, không ai xấu, tất cả thế gian ai cũng tốt. Sự kích động là đưa cho chúng ta đi tới cửa tinh vi, chỉ cho chúng ta xấu chúng ta không chấp nhận và không tìm hiểu lấy ta, không chịu sửa chữa lấy ta mà thôi. chúng ta phải điều tra nghiên cứu rõ ràng, sửa chữa sự thành công của nội tâm của chúng ta. Nhiên hậu ảnh hưởng cái duyên tình thế sanh, ai gần mình được thì mình sửa được, họ càng mừng ảnh hưởng đó. Mình đi được xa thì họ học được xa, mình đi được gần thì mình ảnh hưởng chuyện gần ở thế gian. Những cái ở xung quanh mà chiếu mến mình thì được một phần ảnh hưởng sau sự điều nhiên tốt đẹp mình đem lại cho tất cả mọi người được hưởng chung. Mà trước hết muốn làm cái đó phải lo sửa lấy mình, chứ không có đi chuyện sửa thiên hạ, thống trị thiên hạ, độc tài đề cổ thiên hạ, cái đó không được. Phải sửa lấy mình, nhưng hậu ảnh hưởng người khác. Người tu là phải vậy, phải hà khắc lấy mình, khắc phục lấy mình mới tiến được. Chứ đừng có xin ta tu rồi ta muốn học cái quyền áo pháp thuật để khống chế đối phương, cái đó là cái chuyện sai lầm. Cái phản động lực nó sẽ trở lại, không có xin giờ phút lâm chung mình sẽ bị đau khổ nhiều lắm. Chiến thắng tự lập tự hành, an tâm tự tại, trí thanh hơn người. Chúng ta hiểu được rõ ràng như thế đó, chúng ta phải chiến thắng đi lên, tự lập tự hành lấy mình, chứ không có nhờ đỡ ý lại lợi dụng, không có cái đó. An tâm tự tại lúc đó mình thấy mình có cái sáng suốt, mình có thể phát triển mỗi ngày mỗi tiến lên, mỗi ngày mỗi thanh nhã, thì lúc đó mình tự tại, cái trí mình thanh hơn những người phàm đang lôi cuốn trong sự ô sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Tâm khai miệng nở tươi cười, người người cảm mến dưới tươi thế tình. Lúc đó có bên tâm tất cả những việc chuyển bị đánh đổ ra ngoài hết rồi, thì cái tâm mình nó khai mở, nội tâm nó sáng suốt, thì cái miệng nở cũng như là hoa tươi, nó vui vẻ, cho nó không có sân hận, không ghét ai, không buồn ai. Người người cảm mến dưới tươi thế tình thì tất cả những người ở xung quanh nó đều cảm mến nó. Do sự cũng là lôi cuốn trong, nó đã bị lôi cuốn trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhưng mà nó sửa lấy nó được rồi, trở nên tươi cười, thì tất cả những người xung quanh là cái gì? Nó cũng đang bị giam hãm trong cơ cấu kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất ngũ tạng kết thành đó. Bây giờ nó được cái phương pháp đó mà có thể giải tỏa ra cái sự ô trực của nội tâm đó, cái ảnh hưởng đó cũng khác gì một luồng thanh điển xuống dưới tươi thế tầng. Tất cả những người xung quanh được hưởng những cái gì nó đã làm và người ta bắt chước đó, thì mọi người sẽ được hưởng. Đồng thời khi được quy nguyện đẹp sinh vía thờ rảnh rỗi vui tình hồn thiên, cái hồn á, thì lúc nó tu nó muốn nguyện trở về lại cái chân chánh của nó, nhưng mà nó được cố gắng tu thì nó sẽ được trở về cái chân chánh đẹp sinh của nó. Hồi xưa làm sao thì bây giờ nó như vậy, vía thờ rảnh rỗi vui tình hồn thiên, cái vía lúc đó không có đa đoan nữa, không có vì lĩnh của phần hồn mà bày biểu đủ thứ hết rồi, làm cái chuyện bất minh, thì nó vui tình hồn thiên lúc đó nó phục vụ cho phần hồn đầy đủ, cho nó không có kiến kiến hay là bận làm cho phần hồn bận rộn thêm. Bản thân quá giải nối liền, thanh cao hướng thượng, phước duyên tạo thành. Cái bản thân thì nó quá giải nối liền, nó hiểu sanh thì có diệt, có tụ thì có tan, nó minh cảm mà nó thấy cái đó là ở thế gian là điều tạm, nhưng mà phần thanh điển là thuộc về thanh cao, nó tu nó đem lên trên trực trên bộ đầu, giải tỏa sự uất khí trong nội tâm của nó, tất cả ngũ tạng được điều hòa, thì lúc đó nó thanh cao, nó hướng thượng, phước duyên tạo thành. Ở thế gian nó không có tranh đua với người ta mà nó làm nhiều sự tốt đẹp cho nó, thì tự nhiên tất cả những xung quanh ở nó cũng được bình an. Cái sự ảnh hưởng tốt đẹp đó tạo lên cái phước và cái duyên điển thanh điển nó đi lên trên, nó được tới đến nơi đảnh lễ Đức Phật, nó mới tạo thành một đường lối sáng suốt, một cái đường đạo như tư để dẫn tiến lên cho nó tự tu, tấn thâu tự niệm tự hành, nó tự mỗi đêm xuất hồn, mỗi đêm được trở về bản thể, tự niệm tự hành, nó phải xét lấy sự sai lầm nó mà để nó tự sửa chữa lấy nó, tiền duyên tái hợp, hợp thành chân như, âm dương tương hội, hồn vía tái hợp, lưỡng nghi hợp nhất, thì lúc đó nó mới hợp thành chân như. Hồi trước nó làm sao, bây giờ nó phải trở về như vậy. Tình thương cao quý hơn người, cùng chung tư nguyện vượt lời vượt mê. Lúc đó cái tình thương giữa hồn và vía gặp nhau mà nó vui vẻ hơn những người ở thế gian. Tuy rằng giới chồng ở thế gian là một chuyện, nói đi nói lại rốt cuộc được trong cái cảnh sau đó, nhưng mà tiên đồng với tiên nữ tái hợp rồi thì cái chuyện tình thương cao cả, nó hai người nó trao dồi sửa đổi, nó dẫn tiến đi lên càng ngày càng thanh, càng ngày càng tươi, càng ngày càng sáng suốt. Và nó do cái đó
mà nó không có cái sự lười biếng nữa, thấy mọi việc được công khai chứ không có che chở, không có cái sự bảo vệ tối tâm nữa, nó mới vượt. Tối tâm là cái gì? Là cái trần gian tạo ra cái cảnh mê cho thiên hạ, và trong thiên đàng thì đem ra cái cảnh sáng cho mọi người. Thành ra cái hồn và vía đi lên cho nó rồi thì lúc nào nó cũng được thanh nhã vui tươi và nó sáng suốt, nó không có cái gì cho mình che lại. Cho nên người tu tới bậc cao, người ta không cần phải che giấu, nhưng mà ta nói thật tất cả những cái gì là gì. Tại sao người thế gian là phải che giấu? Bây giờ họ thấy họ còn ở trong sự tối tâm đập tài, rồi họ nếu mà họ công khai quá thì họ mất tất cả những cái địa vị, mất tất cả những sự tôn sùng của những người khác, cho nên họ mới che giấu. Còn đi lên bên kia thì tất cả ngày đêm đều công khai, không có giấu được cái gì hết, không cần giấu mà không có suy nghĩ cho chuyện giấu. Cho nên con người nó đi tới chỗ đó thì nó đi tới bất động và nó vui tươi, càng ngày càng tu càng tịnh, là vô trong đại định, là nhờ cái pháp, cái điển của mình khai thông lên trên, mình mới nhập vô thanh điển, mới tiến tới đại định được. Còn nếu mà cái điển của chúng ta còn trượt động loạn, cái miệng chúng ta nói đại định nhưng mà trong thâm tâm phần điển không có tiến lên trên, mà cứ cố ý đi theo cái ngoại cảnh và để khống chế người khác, thì rốt cuộc tu có 4.000 năm cũng ở dưới chứ không có đi lên trên được. Địa cầu quyến chuyển ngày đêm, tâm người nhiễu động tạo nghiệp lo âu, sắc duyên duyên sắc nhiễm màu, cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu. Địa cầu nó quyến chuyển, nó phải xoay chuyển ngày đêm, cho nên nó phân ra tối sáng cho chúng ta thấy ở đây. Thì cái tâm người cũng nhiễu động tạo nghiệp lo âu, người ở thế gian mà không chịu tu, không có khai thông hòa cảm với tất cả thì nó cũng ở đang sống trong quả địa cầu, thì nó phải chạy theo cái chiều hướng nhiễu động của quả địa cầu, tự nhiên cái tâm của nó bàng hoàng và rối loạn, lo âu, sắc duyên duyên sắc nhiễm màu, cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu đó. Ở thế gian nó cũng có cái duyên sắc, cái phần biển trượt biển xuống thế gian, nhưng mà nó có duyên sắc nhiễm màu, nó làm người này phải thương người kia phải mến người đó. Và cái cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu, khi làm tạm ở thế gian nhưng mà nó cũng có gặp nhau, có sự thương yêu một thời gian ngắn, nhưng mà người người nó cũng thương yêu, có cuồng tín tự tử. Cũng vì là cái nhiễm màu của cái thế sanh ở thế gian nó có phần nhiễm màu, thiên đàng cũng có phần sự thanh nhã nhiễm màu ở bên trên, hai bên nó cũng có, nhưng mà cái trượt và cái thanh đó thôi. Sự bàng hoàng lâu cũng do sự bất minh của thế tình, khi tỉnh khi mê tự gây ra sự phiền não sái quấy cho nội tâm. Có người ta hỏi chứ tại sao khi tỉnh khi mê ở thế gian thì nó lật ngược cái tình thế của thiên đàng. Khi làm ăn được có tiền vô tưởng là mình tỉnh lắm, nhưng mà sau cái tỉnh cái được cái đoạt đó ở thế gian, nó biến lại thành cái cảnh mê của chúng ta. Nay ta tham được món này, mai ta lại tiếp tục tham món kia, rốt cuộc đụng đầu những vách tường không hay, gây sự bệnh hoạn, làm cho thần kinh bất ổn, ngũ tạng bất yên. Nó làm cho nội tâm càng ngày càng phiền não sái quấy, nội cái bệnh tình nó cũng khống chế người hung hăng. Kết quả bây giờ chót nhiều bệnh tình, nhiều sự đau khổ vầy xéo nó. Người thế gian thì không có bao giờ khống chế nó được, nhưng mà bệnh tình lại vầy xéo nó, cho nên tránh không khỏi cái lưới trời lý do đó. Đâm ra hoảng hốt suy tầm, chạy theo ngoại cảnh càng lắm càng sai. Trung phi chẳng có ai tài, trời cao bể rộng chính ngài nhỏ nhen, chứ không có ai làm sự thế gian được hết. Tôi đã thường nhắc, tất cả đều hoảng hốt làm bậy đó thôi, chạy theo ngoại cảnh càng lắm càng sai. Trung phi không có ai tài hết, trời cao bể rộng chính ngài nhỏ nhen. Cái tâm chúng ta hẹp, chúng ta muốn khống chế người ta, chúng ta mới lập cái địa vị làm ông thầy của thiên hạ, nhưng mà chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Sự sai lầm đó nó đau khổ ở về sau. Tình thương là cao quý, nhưng tâm người eo hẹp, so đo đủ bề, tự vấn thân vào một con đường chậm tiến. Tự phân của cải dành riêng, lao bực tức tạo phiền trí tâm. Điển trời sẵn có chẳng tầm, chạy theo vật chất tạo lầm tạo sai. Mình tự phân ra cái này của ông A ông B, giành giật lẫn nhau, lo bực tức tạo phiền cho trí tâm. Hỏi cho mọi người giành cái vật đó rồi có thể trường tồn với cái vật đó không? Không, nhưng mà họ cũng giành cho kỳ được. Còn điển trời có sẵn ở bên trên, tất cả những cái gì do bên trên đưa xuống, thì tôi thường nói không có ánh sáng ở bên trên đưa xuống làm sao có